để giúp cho hành giả mới phát tâm quy y, chúng ta cần phải giữ 5 điều. 5 điều này chúng ta thường gọi là giới. Nhưng mà thưa đại chúng, càng giữ giới thì phải càng có tự do. Tại vì sao? Tại vì giới giúp cho mình sống an ổn, thì mình có niềm, có sự định tĩnh. Thí dụ quý vị lái xe, gặp cái bảng stop quý vị dừng, gặp đèn xanh thì đi, đèn đỏ thì dừng, đèn vàng thì chậm lại. Có sợ cảnh sát réo gọi gì mình không? Mình lái xe mình lái đúng cái tiêu chuẩn cho, có ai mà phạt được mình không? Không. Vậy thì mình có giữ giới, có giữ luật, làm gì mình bị phạt? Cũng như thế, có giữ giới thì không bao giờ mất tự do. Mình không giữ giới, mình lái xe over speed, mình uống rượu rồi mình lái xe, rồi mình phạm pháp thì mình mới ở tù, mình mới không tự do. Còn mình có giữ giới đúng luật, đúng lệ thì làm gì có mất tự do. Cho nên hai cái hiểu đó nó sai. Càng giữ giới thì mình càng có tự do. Bây giờ giới là gì? Giới này là ngăn cản mình. Cái ranh giới, phải mình đi vượt cái đó thì tự nhiên mình phạm. Thứ nhất, ý thức được khổ đau của sự sát hại, cho nên nuôi dưỡng lòng từ bi, không sát hại chúng sanh, dù trong cách sống hàng ngày của mình. Thứ hai, ý thức được sự bất công trong xã hội, cho nên mình nguyện không ăn cắp, ăn trộm. Của mình thì mình giữ, của người thì mình không đụng, mà nếu muốn thì mình xin chứ không lấy. Tại sao? Vì mình hiểu mình mất của mình cũng tiếc, buồn, thì người khác mất của cũng buồn, cũng tiếc. Đó là giữ cái lẽ công bằng trong xã hội. Bên cạnh đó, người Phật tử bố thí. Quý vị cứ tưởng tượng nếu trong xã hội này ai cũng sống bo bo ích kỷ cho riêng mình, thì làm gì chúng ta có một xã hội an lành được. Chính nhờ chúng ta sống, chúng ta biết chia sẻ, cho nên thế giới này mới có sự bình an. Quý vị thấy nước Mỹ không? Thiếu nợ đầy giấy vậy đó. Mà hễ quốc gia nghèo nào mà có tai nạn là nước Mỹ ra tay, mặc dù nước Mỹ mang nợ. Cho nên dù mang nợ nhưng mà đời sống Mỹ vẫn không đến nỗi. Dù chúng ta, mặc dù chúng ta bây giờ trong cái thời buổi thiếu thốn thật, chúng ta đời sống khó khăn thật, nhưng không đến nỗi chúng ta nghèo đói như những nước khác, như những nước nghèo đói khác. Cho nên mình phải biết chia sẻ, biết san sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương với những người khốn khó. Điều thứ ba, chúng ta đã từng thấy bao nhiêu gia đình đổ vỡ, mất hạnh phúc bởi vì vợ chồng không giữ cái niềm tin cậy cho nhau. Cho nên hôm nay mình phát nguyện bảo vệ hạnh phúc của mình thì mình phải biết bảo vệ hạnh phúc của người khác. Không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của mình. Điều thứ tư, trong cuộc sống chúng ta, một là nói, hai là nghe. Cái nói, cái nghe, chữ cái nào cũng bắt đầu từ chữ N. Mà đa số mình thích nói hơn thích nghe. Cho nên mình học nói. Mà nói là phải biết cách nói. Nói thế nào để cho người khác nghe mà người ta an ổn với cái nói của mình. Cho nên biết rằng lời nói mang hạnh phúc, lời nói cũng có thể mang khổ đau. Cho nên mình nguyện chỉ nói những lời gây thêm niềm an vui cho người. Bên cạnh đó, mình học mở lòng để lắng nghe. Lắng, có nghe mới có hiểu. Làm không nghe sao hiểu. Cho nên quý vị thấy Đức Quan Âm không? Ngài luôn luôn, cái hạnh của Ngài là lắng nghe. Nhờ Ngài nghe mình cho nên Ngài hiểu mình dữ lắm. Có nghe mới có hiểu. Vợ chồng mà không bao giờ ngồi nghe nhau, mới vừa mở miệng định nói thôi nín thì mệt quá, nó hoài. Người ta hết muốn nói. Nó dở nó hoài, mệt quá nó hoài. Thành thử ra riết rồi cái người ta cũng mệt, ta không thèm nói. Mà tới hồi người ta ứ, người ta chết ngắt, cái mình nói sao không nói. Lúc bình thường ta nói mình có chịu nghe đâu. Cho nên phải học nói, học nghe. Điều thứ năm là chúng ta biết rằng thân thể này do ông bà tổ tiên trao truyền. Cho nên chúng ta phát nguyện phải chánh niệm trong việc ăn uống hàng ngày. Những cái gì chúng ta tiêu thụ vào trong thân thì phải biết rằng những món đó có đủ khả năng nuôi thân mình. Còn những món gì chúng ta tiếp thụ để nuôi tâm thì phải biết cái đó làm cho tâm mình an ổn. Thí dụ có những cái phim coi xong rồi tâm của mình tức giận, thù hận, ganh ghét, thì những cái phim đó không có lành mạnh. Có những cái phim rất làm cho mình sợ hãi, khuya mà coi phim ma, tối thế nào cũng nằm ác mộng, hét hò. Cho nên mình cứ nói sao tôi hay nằm ác mộng quá, tại vì hằng ngày cái tâm mình cứ hướng về những cái phim, những chuyện như thế. Cho ăn uống là nuôi thân, tiếp xúc là để nuôi tâm. Cho nên con người mình có hai phần, thân với tâm. Rồi cái giới thứ năm là giúp cho mình chánh niệm để tiếp xúc những gì có quan hệ tới thân tâm. Đó là nói về phần năm giới. Còn bây giờ nói thập thiện. Quý vị nào thọ thập thiện đó, tức là sau khi mình thọ năm giới rồi thì bắt đầu mình bước lên một bước nữa, mình thọ 10 giới. 10 giới này cũng từ năm giới này mà ra, nhưng mà chia nó chi tiết hơn. Ba giới căn bản là đúng giống nhau, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, là thuộc về thân. Bây giờ cái giới thứ tư ở trong năm giới nói gọn là không nói dối thôi. Nhưng mà khoa thọ thập thiện thì cái giới thứ tư này chẻ chi tiết ra nữa. Về cái miệng, chúng ta giữ bốn điều. Một là không nói lời dối trá. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, gọi là nói dối. Đâm bị thóc, thọc bị gạo, làm cho người ta gây gỗ, hận thù, mít lòng, gọi là hai lưỡi, lưỡng thiệt. Người ta chọc mình một cái là chửi rủa mắng xả người ta, gọi là ác khẩu. Rồi gặp nhau thì nói toàn những lời vô ích, không có mang lợi lạc gì cho nhau, gọi là lời vô ích, dụ dỗ người ta. Bốn điều ở miệng là nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Và về tâm thì có ba điều: tham, sân, si. Như vậy thì tu thập thiện nghiệp, tức là tu cái gì? Tu ba nghiệp: thân, miệng, ý. Mà thân miệng ý này, thân thì ba điều, miệng thì bốn điều, ý thì ba điều, cộng lại là thập thiện. Nếu chúng ta giữ cái này lành thiện, gọi là thập thiện. Hằng ngày chúng ta không giữ nó mà chúng ta cứ tung hoành thì gọi là thập ác. Quý hiểu ý không? Cho nên á, hỏi tu thập thiện là tu làm sao? Tu thân, tu khẩu, tu ý. Và cái kết quả của thân khẩu ý này chuyển hóa là sanh cõi trời. Cho nên người Phật tử thọ thập thiện cũng từ năm giới nhưng mà chi tiết hơn. Và điều kiện thọ thập thiện là gì? Quý vị cố gắng ăn chay tháng 10 ngày. Rồi làm sao chuyển hóa thân miệng ý của mình. Ví dụ như người ta mới nói gì đó với ai cho mình nghe. Mình gặp cái người kia mới hỏi nãy chị đi gặp cái cô đó cũng có nói gì em không? Thì tôi mới gặp chị nè. Tôi nói cho chị nghe để chị cũng biết. À, mình nói, nhưng mà khi mình nói là thế nào cũng thêm bột ngọt. Còn không là phải thêm bột nấm, thêm tiêu, thêm ngò gì, cái từ chuyện chút cái nó ra nhiều. Rồi người ta phiền hà. Cho dù họ có nói xấu với nhau cho mình nghe, cũng không bao giờ nói tới nói lui. Tại sao vậy? Tại vì mình nói ra người ta hiềm khích, người ta giận tức với nhau, đâu có lợi lạc gì. Phải không? Mà thậm chí người ta hỏi nãy nó có nói xấu về tôi không? Dạ không. Chứ không phải nói trời ơi chị còn hỏi nữa, tôi đi kiếm chị là có chuyện rồi chứ đâu phải bình thường. Nguy hiểm quá. Quý vị hiểu ý không? Thập thiện. Rồi bây giờ tới gieo duyên. Đời nào, cuộc đời này á, hễ mà vui thì thôi nghe, mà khổ cái nó để tôi đi tu. Hễ vui thì thôi, khổ cái đòi đi tu à. Làm như mấy thầy đi tu là khổ hết ráo vậy đó. Không. Thưa đại chúng, xuất gia là gì? Xuất gia có ba nghĩa. Thứ nhất là xuất thế tục gia, tức là ra khỏi cái nhà thế gian mà chúng ta đang ở. Nghĩa thứ hai là xuất phiền não gia, ra khỏi cái nhà phiền não. Nghĩa thứ ba là xuất tam giới gia, ra khỏi cái nhà ba giới của cõi dục, của cõi sắc, cõi vô sắc. Mình sống ở trong đời hàng ngày, vợ chồng, cha mẹ, anh em, nhiều cái ràng buộc. Xuất gia là ra khỏi cái nhà đó để sống cuộc đời thảnh thơi. Đây không phải là lánh nợ, trốn nợ nha, mà sống cuộc đời có tự do, không ràng buộc, để mình làm được cái chí nguyện của mình, là trên thì cầu Phật đạo, dưới cứu muôn loài. Thí dụ bây giờ mà nếu mà một vị nào có gia đình thì đi làm Phật sự được, nhưng mà không có thoải mái. Trước khi đi phải nấu cơm, đi phải canh giờ. Còn mình mà rỗng rang, không có ràng buộc thì muốn đi giờ nào cũng được, mình làm việc gì cũng được. Cho nên người xuất gia phải cạo đầu. Tại sao phải cạo đầu? Đỡ tốn tiền xà bông. Bởi vì tóc là tượng trưng cho phiền não. Một khi ngủ dậy đó, mà đầu không chải thì nó rối. Có phải không? Cái tóc, cái răng nó làm bận lòng mình lắm. Nè, thể mà nó bạc bạc cái đi nhuộm. Nó dài dài phải cắt. Cắt mà không phải có một kiểu nha. Mai kiểu này, mốt kiểu kia. Thành thử đi làm phải chiên phần tiền cho làm tóc. Người đi tu thì giảm bớt cái đó đi. Một mốt thôi là mốt không có tóc. Mà cái mốt này á, tuy nó xưa mà muôn đời nó vẫn mốt. Quý vị thấy giống như á, mình mặc quần áo vậy đó. Bông này bông kia là còn lỗi thời nha. Nếu mà mặc đồ trắng đồ đen là không bao giờ lỗi thời. Thời nào cũng được hết. Mình không mặc đồ đen đồ trắng mà vẫn biết mốt. Mốt của quý thầy là màu vàng, màu xám, màu nâu. Ba màu đó thôi mà muôn đời vẫn mốt. Cho nên người tu á, là người xuất gia, là ra khỏi cái nhà thế gian mình đang ở. Và đồng thời ra khỏi cái nhà phiền não. Cho mình á, nhiều đời nhiều kiếp rồi chưa ra được. Cho nên đời này mình ý thức được, cho nên mình nguyện thôi bây giờ mình chưa được xuất gia, thôi mình để gieo duyên. Gieo duyên là sao? Duyên thì mình phải tạo. Bây giờ mình chưa được xuất gia thì mình tạo cái duyên xuất gia. Tạo cái duyên. Mỗi năm ở đâu tổ chức khóa tu xuất gia gieo duyên, mình đi dự. Còn nếu mà người nào tệ nữa, mỗi tháng tu bát quan trai một lần. Bởi vì bát quan trai cũng là cái giới của người xuất gia. Nhưng mà quý vị xuất gia 24 tiếng thôi. Cho nên ta truyền giới cho mình, ta nói như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh. Quý vị một ngày một đêm không sát hại chúng sanh giữ được không? Nói dạ được. Ráng giữ 24 giờ không sát sanh. Như chư Phật suốt đời không hút thuốc. Quý vị trong 24 giờ không hút thuốc được không? Dạ được. Tuy nó hơi ngáp một chút mà con ráng. Tu tức là mình thắng những cái mà gọi là nghiện ngập bình thường của mình. Ở nhà mình ngủ mình lăn thôi là lăn. Giường cao rộng lớn lăn, vô chùa ngủ phải sao? Đơn giản. Xuất gia để gieo duyên. Thì hôm nay cũng có một số quý vị muốn thế pháp để gieo duyên. Tại vì tóc là tượng trưng cho phiền não. Một khi phủi tóc có nghĩa là phủi phiền não. Bây giờ mình chưa phủi sạch, phải không? Nhưng mà nhớ là cái hình tướng là phủi tóc để nhắc nhở mình phủi phiền não thôi. Chứ sao mình sẽ mắc nó, ủa tôi cũng cạo mà tôi thấy cũng có hết phiền não gì đâu. Thưa đại chúng, cạo cái đầu thì dễ, cạo cái tâm thì khó, phải không? Cho nên cạo đầu thì mấy lẹ lắm, hả? Cạo đầu chưa, cạo đầu nhưng mà chưa có cạo tâm. Bây giờ cạo đầu là để nhắc nhở thôi. Thì đó là cái ý nghĩa chúng ta gieo duyên hôm nay. Thôi thì trong cái lễ quy y này, Pháp Hòa đã giải thích căn bản như vậy rồi. Thì giờ đây tất cả quý vị chưa thọ giới quy y, đã thọ giới, tất cả cũng cùng chắp tay hướng về Tam Bảo để chúng ta nói cái lời phát nguyện quy y. Please join your palms, direct your mind to the Buddha, and you repeat after me in Vietnamese and also in English. Xin đại chúng đồng nói theo lời sám hối trước để thân khẩu ý được thanh tịnh trước khi chúng ta quy y. Please repeat after thầy the confession words. Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con,
chí tâm sám hối,
chí tâm sám hối,
từ trước đã tạo,
từ trước đã tạo,
các nghiệp xấu,
các nghiệp xấu,
bởi vì vô thỉ,
bởi vì vô thỉ,
tham sân si,
tham sân si,
từ thân miệng ý, phát sinh ra,
tất cả hôm nay,
con xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Con về nương tựa Phật.
Con về nương tựa Phật.
Người đưa đường chỉ lối.
Người đưa đường chỉ lối.
Cho con trong cuộc đời.
Cho con trong cuộc đời.
I take refuge.
I take refuge.
In the Buddha.
In the Buddha.
The one who shows me.
The one who shows me.
The way in this life.
The way in this life.
Con về nương tựa Pháp.
Con về nương tựa Pháp.
Con đường của tình thương.
Con đường của tình thương.
Và sự hiểu biết.
Và sự hiểu biết.
I take refuge.
I take refuge.
In the Dharma.
In the Dharma.
The way of understanding.
The way of understanding.
And love.
And love.
Con về nương tựa Tăng.
Con về nương tựa Tăng.
Đoàn thể của những người.
Đoàn thể của những người.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
I take refuge.
I take refuge.
In the Sangha.
In the Sangha.
The community.
The community.
That lives in harmony.
That lives in harmony.
And awareness. Đó là ba pháp quy y mà quý vị vừa tiếp nhận. Kể từ giây phút này cho đến trọn đời, quý vị đã chính thức là đệ tử của Phật, nghĩa là Phật tử có license rồi đó. Bây giờ đây là giờ phút quý vị tiếp nhận năm giới. This is the moment that you will receive the mindfulness training. Please answer yes I do every time I ask you a question. Xin đại chúng trả lời mô Phật dạ được mỗi khi chúng ta tiếp nhận giới này. Đây là giới thứ nhất. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học hạnh từ bi, không giết người hại vật, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận được giới này không? First training. Aware of the suffering caused by destruction of life. I vow to cultivate my loving kindness, not to kill, even in the way of thinking and in my way of life. This is the first training. Do you vow to receive and practice it?
Yes.
Đây là lời giới thứ hai. Ý thức được khổ đau do sự gian tham trộm cắp gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác. Bên cạnh, con nguyện chia sẻ với những người thiếu thốn và trong khả năng của con. Đó là giới thứ hai. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận thọ trì được giới này không? Second training. Aware of the suffering caused by exploitation. I vow to cultivate my loving kindness, not to take anything that not belong to me. I vow to share with others within my capacity to those who are in the real need. This is the second training. Do you vow to receive and practice it?
Yes.
Đây là giới thứ ba. Ý thức được khổ đau do sự tà hạnh gây ra. Con xin học tinh thần trách nhiệm giúp bảo vệ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người. Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức muốn bảo vệ hạnh phúc của con thì phải biết bảo vệ hạnh phúc của người. Con biết hành động bất chánh sẽ gây đổ vỡ cho gia đình con và gia đình người khác. Đó là giới thứ ba. Quý Phật tử có phát nguyện tiếp nhận và hành trì giới này được không? The third training, aware of the suffering caused by broken in their families. I vow to cultivate my responsibility not to engage any relationship to those who are not my real spouse and who without long-term commitment and love. This is the third training. Do you vow to receive and practice it?
Yes.
Đây là giới thứ tư. Ý thức được khổ đau do sự nói dối gây ra. Con xin học theo hạnh chánh ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người. Biết rằng lời nói có thể mang khổ đau, lời nói cũng có thể mang hạnh phúc, nên con nguyện chỉ nói những gì có thể mang an vui hạnh phúc cho người. Những lời chửi rủa ác độc, thù hận con nguyện không nói. Và bên cạnh đó con nguyện lắng nghe để cởi mở, để mở lòng. Đó là giới thứ tư. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận được giới này không? The fourth training, aware of the suffering caused by unmindful speech. Therefore, I vow to cultivate my mindfulness in order to use the right language when during my conversation. I know words can bring happiness, words can bring suffering. Therefore, I only vow to say something to make others happy along with my words. This is the fourth training. Do you vow to receive and practice it?
Yes.
Đây là giới thứ tư. Ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Con xin nói những gì có thể mang an vui hạnh phúc cho người. Những gì không mang an vui hạnh phúc cho người, con nguyện không nói. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận giới này? Điều thứ năm, ý thức được rằng thân thể này là do ông bà tổ tiên trao truyền. Chúng ta phải giữ thân tâm cho tốt để trả ơn, trả hiếu cho cha mẹ và làm lợi cho đời, cho đạo. Bằng cách không uống rượu, không hút thuốc, xì ke, ma túy, rượu chè, cờ bạc, những thứ nghiện ngập, để chúng ta giúp bảo vệ hạnh phúc gia đình mình và hạnh phúc của gia đình người khác. Đó là giới thứ năm. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận, học hỏi, hành trì giới này không? The fifth training, understand that this physical body is transmitted to you by your ancestor and parents. Without them, you are not here. So therefore, you should keep in mind, be very mindful on things you intake to nourish your body, things you intake to nourish your mind. Make sure any food you bring in, only healthy food and able to help your healthy body and transform the suffering within your mind. This is the fifth training. Do you vow to receive and practice it?
Yes.
Thank you so much for your receiving the precept. The more you practice, the more you can cause happiness for yourself and your family. Đây là giờ phút quý vị tiếp nhận thọ thập thiện. Quý vị nào đã ghi danh thọ thập thiện thì xin trả lời mô Phật giữ được sau mỗi giới được hỏi. Quý vị thọ giới thập thiện, quý vị nên biết rằng trong giờ phút này, tất cả chư Phật trong mười phương, hộ pháp thiện thần và lam thánh chúng đang nhìn xuống đây và tán thán rằng nơi cảnh giới ta bà đang có người đang lánh xa 10 ác nghiệp để bước lên 10 thiện nghiệp, đang tạo vô lượng phước điền để bước vào cảnh giới phước lạc của nhân thiên. Quý vị hôm nay phát tâm sẽ được sanh vào dòng họ của Như Lai. Giờ phút này quý vị nào đã ghi danh thọ thập thiện, hãy chắp tay trang nghiêm hướng về Tam Bảo và tiếp nhận giới pháp. Đây là giới thứ nhất. Không được giết hại sinh mạng mà phải tu hạnh phóng sanh giúp đỡ. Quý vị thọ thập thiện có phát nguyện tiếp nhận được giới này không? Đây là giới thứ hai. Như chư Phật không gian tham trộm cắp mà phải tu hạnh bố thí giúp đỡ. Nay con cũng phát nguyện học hạnh của Phật, không ăn trộm, ăn cắp, mà trong khả năng chia sớt của con sẽ chia sớt cho những người thiếu thốn, bố thí, giúp đỡ. Đó là giới thứ hai. Quý vị có phát nguyện thọ được giới này không? Đây là giới thứ ba. Như chư Phật suốt đời không dâm dục. Hôm nay mình nguyện học hạnh của chư Phật, thọ thập thiện giới, không làm việc tà hạnh dục nhiễm, mà phải khuyên bảo người khác tu chánh hạnh, cũng như chính bản thân mình tu chánh hạnh. Đó là giới thứ ba. Quý vị có tiếp nhận thọ trì giới này được không? Đây là giới thứ tư. Như chư Phật không nói dối. Chúng ta hôm nay phát nguyện như chư Phật không nói dối, tức là chuyện có chúng ta không nói thành không, chuyện không chúng ta không nói thành có, đặt điều dối trá. Đó là giới mà phải luôn luôn nói những lời chân thật. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận được giới này không? Giới thứ hai, xin lỗi, giới thứ sáu, giới thứ tư, giới thứ năm á, là không có uống rượu, mà phải không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, phải không? Bây giờ giới của thập thiện là chúng ta không nói dối. Giới kế đến là chúng ta nguyện như chư Phật không nói những lời đâm thọc, gây hiềm khích, mà phải nói những lời hòa hợp, hóa giải. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận được giới này không? Đây là giới về khẩu, giới thứ ba về khẩu. Như chư Phật không rủa xả người khác, không mắng nhiếc người khác, mà phải nói những lời hiền diệu. Hôm nay quý vị thọ thập thiện có phát nguyện không nói những lời ác độc, chửi rủa, mà phải nói những lời hiền từ, khiêm tốn. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận được giới này không? Giới cuối cùng, giới thứ tư của miệng, là không nói những lời vô ích. Những lời mình nói ra phải mang lại lợi ích cho người. Những lời vô ích chúng ta nguyện không nói. Nói lời vô ích dây dưa thì sẽ làm gì? Phí giờ quý báu hết trưa đến chiều. Đó là giới không có nói những lời vô ích, mà luôn luôn nói những lời lợi ích cho người. Phật tử thọ thập thiện có tiếp nhận được giới này không? Đó là bảy giới quý vị đã thọ. Bây giờ giới thứ 8 thuộc về ý. Là Phật tử sống trong đời thì chúng ta theo cái nhu cầu, nhưng nguyện cố gắng khắc phục cái tham để chúng ta không tham cầu. Cần thiết trong cuộc sống thì chúng ta dùng, nhưng phải tiết chế sự tham của mình, để chúng ta mang lại cái ý nghĩa của sự sống là ít muốn biết đủ. Người ít muốn biết đủ liền có an lạc. Phật tử thọ thập thiện có tiếp nhận được giới này không? Quý vị nên nhớ, điều thứ 8, điều thứ 9 là sân si. Người sân si nóng giận thường luôn làm khổ người khác. Vì vậy, người Phật tử thọ thập thiện phải tập giảm cái sân si của mình. Bởi vì khi chúng ta sân giận thì chúng ta biểu lộ cái hình tướng sân giận, nói lời sân giận, suy nghĩ sân giận, hành động sân giận, sẽ làm khổ cho người và khổ cả chính mình. Bây giờ muốn bớt sân giận thì người Phật tử phải tu hạnh từ bi giúp đỡ, biết thương người, biết mở lòng. Nhờ như vậy cho nên sân giận giảm dần. Quý vị thọ thập thiện có phát nguyện tiếp nhận giới này không? Điều thứ 10, do vô minh si mê mà chúng ta không thấy được lẽ thật. Lẽ thật của cuộc đời là sống thì phải có khổ. Trong cái cảnh khổ của cuộc đời, nó gồm có già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thù ghét mà gặp gỡ khổ, thương yêu mà xa lìa khổ, cầu muốn mà không được thì khổ. Tất cả mọi sự vật ở đời này chỉ là duyên sinh tạm có. Hiểu như vậy, người Phật tử sẽ mở mang trí tuệ, sống cuộc đời an lành và dễ dàng chấp nhận, giảm bớt si mê, không cố chấp, không thành kiến và biết mở lòng tiếp nhận với tất cả mọi hoàn cảnh và mọi người xung quanh. Đó là giới thứ 10 của quý vị thọ thập thiện. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận được giới này không? Tốt lắm. Hôm nay duyên lành đầy đủ. Kể từ giờ phút này, quý vị tu thân, tu miệng, tu ý. Thân thì 3 giới, miệng thì 4 giới và ý thì 3 giới. Cho nên mỗi lần mình tụng kinh, mình thỉnh 10 tiếng mõ. Cốc, 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 3 rồi phải không? Cốc, bon, cốc, bon, cốc, bon, cốc, 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 cốc. Cộng lại là 10 tiếng. 10 tiếng đó là chuyển từ cái thập ác sang thập thiện. Đó là 10 giới của chúng ta. Hôm nay quý vị quy y rồi, những vị mà thọ thập thiện tức là đã quy y, mà đã quy y tức là có pháp danh. Mình chỉ thăng cấp thôi. Thăng cấp tức là hôm nay mình tu tiến lên bước nữa. Còn các vị nào mà mới quy y đó, mỗi vị sẽ có một pháp danh. Năm ngoái Pháp Hòa về đây quy y cho một số quý vị, gửi nguyên một cọc passport qua đây, đi đâu mất tiêu. Cho nên có nhiều vị bữa nay gặp nó không có điệp giới, nhưng mà về Pháp Hòa đã gửi điệp qua, nhưng mà không gửi để chia ra đó. Thì hôm nay thôi, vị nào có mặt ở đây mà năm ngoái quy y mà chưa có sổ đó, thì xin gặp để mấy anh em làm cái cuốn sổ cho quý vị. Còn quý vị nào đã quy y rồi thì mỗi vị sẽ có một cuốn sổ này. Cái này là cái Buddhist passport. Thế này, chúng nó có một câu chuyện vui á. Có một cái cô đó, cổ được Pháp Hòa cho cuốn sổ này. Cổ đi về Việt Nam, cái cổ vô mấy cái chỗ mà người ta lên đồng, lên cốt á, cái cổ bị bắt. Cái cổ mới nói, ông đừng có đụng tới tôi nghe, tôi là Phật tử nước ngoài có bằng cấp á. Cổ xòe cái này ra, ta thấy cũng tiếng Anh, tiếng U, rồi có mọc, có chữ, đồ đàng hoàng. Cổ nói, đừng có đụng cái bà này Phật tử nước ngoài, có license. Cái chuyện này nó đồn về, nó chạy lên xin cuốn sổ này rần rần vậy đó. This is your certificate to inform that you are officially taking your ceremony today. In this small booklet, we have your real name, your full name, and also your Buddhist name. What is Buddhist name mean? When your mom, your dad give you a name, when you were born, they always put all their love along with your name. Example, if your mom name you Thành. Thành mean your mom, your dad wish you when you grow up, everything you do, you will achieve your goal. Okay, Thành mean you successful. Same thing, when Thầy name you in a Buddhist way, in a Buddhist name, we also wish you live like your name. Okay? So today, this is your certificate. In this certificate, you have both English and Vietnamese explanation. You should read this booklet once a month so you never forget what you have received. Remember what you receive today is to help you to practice, for you to live a better way. Hôm nay Phật tử quy y á, nam thì chữ Như, nữ thì chữ Hiền. Chữ Như á là bất động của chữ Như Lai. Như là Như Lai là bất động. Tiếng Anh dịch là solidity. Chữ Hiền á là từ chữ Phổ Hiền đó. Hiền tức là cái hạnh mình đầy đủ rộng lớn, gọi là Hiền. Cho nên Phổ Hiền đó. Không? Thì ở đây quý Phật tử mà thọ giới hôm nay á, quý vị nhớ là mỗi tên nó đều có cái ý nghĩa của nó. Phật tử Nguyễn Thị Hằng Nga, nghe tên là ở pháp danh là Hiền Nguyệt. Hiền nguyệt là gì? Là ánh trăng. Mà ánh trăng này luôn luôn sáng tỏ và làm cho người khác nhìn thấy dễ chịu. Tức là ý nó mình sống như thế nào mà mình tỏa ra được cái ánh sáng để cho người ta nhẹ nhàng. Cảm ơn chị. Phật tử Lâm Gia Tony. Pháp danh là Như Giáo. Con cứ ngồi đó đi. Chữ giáo á, giáo có nghĩa là teaching. When you live in this life, from when you was small until you grow up, until you get old, we always need to receive the lecture, the teachings from others. Because if we have no teachings, we will have no direction. Sometimes we thought we have a direction, but maybe we misunderstand and not the direction from your mind is not always correct. So try to receive the teachings of others, especially your parents, your teachers. They always give you the right teaching. And if you're able to take these teachings firmly, solidity, and you will have your happy life. Như giáo có nghĩa là mình sống như lời dạy. Và một khi mình đã tiếp nhận lời dạy rồi đó, thì mình hãy giữ vững cái lời dạy đó, gọi là như giáo. Lê Thị Tuyết, pháp danh là Hiền Bạch. Chữ Bạch này là lấy từ trong kinh. Đức Phật thường dạy, này các thầy hãy theo Bạch Pháp mà sống. Bạch Pháp tức là Pháp trắng, mà Pháp trắng có nghĩa là chánh Pháp. Hiểu không? Pháp trắng với Pháp đen á. Bạch Pháp, Hắc Pháp là một danh từ khác để chỉ cho chánh Pháp và tà Pháp. Cho nên khi mà trong kinh dùng là các thầy hãy sống theo Bạch Pháp, thì ở đây chữ Hiền Bạch là mình luôn luôn sống và theo như cái giáo pháp trong sạch mà mình đã tiếp nhận. Dạ. Cô phải qua xứ tuyết sống mới được, để cho nó bạch tuyết. Phật tử Huỳnh Nhi, pháp danh là Hiền Anh. Ở trong kinh Niết Bàn có một phẩm tên là Anh Nhi. Anh Nhi tức là chúng ta hãy sống theo cái hạnh của trẻ em. Quý vị biết trẻ em nó sống làm sao không? Nó giận nhau, nó đánh lộn gì chứ chút nó hết à. Còn mình nó mới nói có một câu mít lòng với nhau thôi là cả đời không nhìn mặt. Cho nên mình ít hạnh phúc hơn trẻ em là vậy đó. Và Phật dạy trong kinh có một phẩm Anh Nhi. Hiền Anh có nghĩa là mình sống y như là cái tâm an nhàn của một em nhỏ. Phật tử Phạm Tiến Dũng, có ghi lộn không? Không phải Nguyễn Tiến Dũng hả? Pháp danh là Như Tâm. Cuộc sống của mình á, luôn luôn là phải nói tới tâm. Mà nếu tâm mình vững rồi thì mình cứ tiến tới. Dũng là sức mạnh để mà mình tiến lên. Mà muốn tiến lên á, là tâm mình phải vững. Cho nên gọi là Như Tâm. Phật tử Diệu Trâm, họ Diệu tên Trâm, giống pháp danh quá. À thôi đứng ra đi, từ từ bước lên cũng được. Pháp danh là Hiền Khai. Mình có tâm lành thì mình phải khai mở. Khai mở tâm lành để cho người ta nhận được cái tâm lành đó của mình. Đây, bước qua đây. A Di Đà Phật. Phật tử Vương Bích Nhi, pháp danh là Hiền Hạnh. Hiền Hạnh. T- đó là hãy sống theo cái hạnh hiền lành. Chữ hạnh là cái việc làm, cái hành động. Phật tử Giang Mỹ Nga. Có Giang Mỹ Nga đây không? À rồi, mô Phật. Pháp danh là Hiền Hân. Chữ hân là vui vẻ, hân hoan đó. Không? Người sống được với tâm hiền thì luôn luôn có niềm vui. Phật Đinh Thị Đào. Pháp danh là Hiền Mai. Cái ánh, cái tâm hiền của mình đó, cái tâm lành của mình đó, nó đẹp như một đóa hoa mai. Và dù mùa đông hoa mai vẫn nở đẹp, mà thường thường là thường thường hoa mai nở khi đông giá. Ý của nói là nhờ có cái cuộc sống dù có khó nhưng mà hoa mai vẫn đẹp. Có một vị thiền sư, ngài nói như thế này: nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Năm xưa hoa đào nở, lại thấy ông đồ già. Phật tử Lâm Trí. Tội nghiệp không biết tên. Lâm Trí. Pháp danh là Như Thật. Tiếng Anh dịch là Solidity Truth. Chữ thật là truth. Mình đã có cái thật rồi thì không bao giờ sợ gì nữa hết. Your name, you live with the truth. Trần Phan Nhã Thu. Pháp danh là Hiền Thảo. Chữ thảo này là tốt. Tâm mình đã lành rồi thì luôn luôn mình sẽ đối tốt với mọi người, mà mọi người sẽ tiếp nhận cái cách sống của mình qua cái hiền và thảo của mình. Phật tử Diệu Kevin. Lên đây con. Pháp danh là Như Đan. Chữ đan này là thuốc á. Đan mean medication. That means you will be a doctor. You know that in this life we have two kind of medication. Some medication will help people to heal their physical sick. Some medication will heal their mentally sick. And today Thầy give you this name. You should be a doctor to heal all different kind of mentally health. Như đan có nghĩa là mình phải có một viên thuốc vững mạnh, mà thuốc đó là sự tu tập của mình. Và sự tu tập của mình vững rồi thì mỗi lời nói, mỗi cái hành động của mình nó có khả năng như thuốc để giúp cho người. Every single word, every single action, every single thought, if you able to make people happy with the way you treat them, and the way you treat them is a beautiful medication. Phật tử Trịnh Ái Lan. Giống như Ari Lan. Pháp danh là Hiền Hoa. Your gentleness, your generosity is like a flower. You can flourish and make beautiful everywhere you go. Everywhere you go, if you can bring your gentleness, your generosity, people feel happy. Phật tử Quách Cindy. Có Cindy đây không? Pháp danh là Hiền Quả. Quả means the fruit, but doesn't mean apple or orange. Quả means the result. The when you done something good, you can see the result right away. The fruit of virtus. Phật tử Trịnh Kim. Rồi được. Pháp danh là Như Trú. Ông cụ đang bệnh phải không? Như Trú có nghĩa là hãy an trú trong cái như như bất động của mình. Mặc dù ông bây giờ lớn tuổi rồi, sinh năm 1926 và đang nằm bệnh. Thân ông có bệnh nhưng mà tâm không có bệnh. Và cầu nguyện cho ông hãy an trú trong cái thời gian đó một cách vững chãi, đến đi như tại. Nguyễn Văn Đá. Pháp danh là Như Thiện. Nguyễn Tuấn Hải. Pháp danh là Như Đạo. Đạo là con đường. Một khi mà đường mình đã vững rồi thì cứ như thế mà đi. Và chữ Như còn là vững chãi, không có lay động. Đà đường đời lay động, nhưng mà đường đạo thì không có lay động. Đường đời càng bon chen thì đường đạo mình phải càng vững. Mà thường thường ở ngoài đời nó ngộ lắm. Đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Những vị mà ghi tên quy y trẻ sau đó thì chút xíu nữa quý vị sẽ nhận tên. Dạ. Thôi bây giờ quý vị đã nào đã xong thì xin quý vị đứng lên xá và lui. Ai không có phát nguyện gieo duyên đó thì quý vị có thể lui ra. Tại vì ngồi lâu rồi sợ quý vị mệt, quý vị có thể lui ra hoặc là tùy nghi ở lại hộ niệm. Còn ai muốn có việc cần lui ra thì quý vị cứ lui ra. Yeah. If you wish to leave, you also can do so, because the next program is for those who register for the next schedule, next ceremony. Quý vị nào phát nguyện thế pháp gieo duyên thì hãy ngồi trang nghiêm, chắp tay hướng về Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thể theo lời yêu cầu của đại chúng, đầy đủ duyên lành, một số quý vị xin phát nguyện để gieo duyên xuất gia. Đây là lễ nhá kéo thôi, để quý vị gieo cái duyên giải thoát. Trong giờ phút này, quý vị hãy chí thành tha thiết, hướng về Tam Bảo với tất cả tâm thành của mình. Nguyện trên Tam Bảo chứng minh cho mình, cho con, từ vô lượng kiếp đến nay, do si mê lầm lạc, cho nên chúng con chưa nhận ra được giá trị chân thật của người xuất gia tu hạnh giải thoát. Hôm nay chúng con ý thức được thì chúng con cũng đã lắm những cái phong trần bụi bặm ràng rịt của đời sống hàng ngày. Nhưng nhờ phước duyên, Đức Thế Tôn đã khai mở cho chúng con một phương tiện, đó là xuất gia gieo duyên. Mà hôm nay chúng con cũng chưa được tham dự những thời khóa chính thức của xuất gia gieo duyên, thì chúng con phát nguyện thế pháp để gieo một cái duyên phá trừ phiền não giải thoát trong đời này. Ngưỡng mong Thế Tôn, mười phương chư Phật, tôn pháp thánh hiền, long thiên hộ pháp bát bộ già lăng, thùy từ chứng minh gia hộ cho tất cả các Phật tử hôm nay phát tâm gieo duyên thế pháp đầy đủ duyên lành, đời đời được gặp Tam Bảo, tu học đến một ngày nào đó đầy đủ thắng duyên thì quý vị được xuất gia theo Phật. Ngưỡng mong Tam Bảo chứng minh, gia hộ chư Phật tử Sầm Thị Ngọc Phương pháp danh Diệu Tiên, Hồng Kim Sen pháp danh Trúc Hương, Vương Bích Hương pháp danh Giới Hương, Châu Huệ Linh pháp danh Như An, Huỳnh Thị Xuân Mai pháp danh Như Xuân, Vương Mary, Trần Lệ Linh pháp danh Nhật Chánh, Lâm Gia Huệ pháp danh Nhật Sơn, Lâm Chí Minh pháp danh Nhật An, Giang Xuân Hương pháp danh Phước Đường, Huỳnh Thị Giang pháp danh Nhật Thanh, Desiri Thủy Huỳnh pháp danh Nhật Yên, Phạm Tiến Dũng, Phương Ngọc Tiêu pháp danh Huệ Anh, Tạ Sái Hon, Trần Lệ Huệ pháp danh Định Huệ, Nguyễn Thu Cúc pháp danh Tâm Bi Hiếu, Lê Thị Tuyết, Trần Quang Giác pháp danh Minh Giác, Nguyễn Thị Hằng Nga, Trương Ngọc Mai pháp danh Nguyên Tú, Nguyễn Ngọc Thoa pháp danh Tâm Ý, Cổ Mỹ Trân pháp danh Pháp Hồ, Trần Vi Bình pháp danh Ngộ Du, Trần Kim pháp danh Hải Nghiêm, Hồ Thị Thu pháp danh Huệ Tường, Trương Như Tùng pháp danh Chánh Thiện Niệm, Nguyễn Tuấn Hải pháp danh Như Đạo, Quách Thị Xô pháp danh Phước Nguyên, Nguyễn Thị Kiên pháp danh Diệu Định, Bốc Yến Phan pháp danh Nguyên Như Huệ, Hồng Kim Sen pháp danh Trúc Hương, Trang Bùi pháp danh Hiền Như, Huỳnh Thị Mai pháp danh Như Xuân, Nguyễn Văn Đá, Nguyễn Julie Kim, Nguyễn Thị Tánh pháp danh Quảng Phước, Từ Hạnh Phúc pháp danh Pháp Trí. Tất cả Phật tử hôm nay phát nguyện thế pháp giao duyên, ngưỡng mong Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho các Phật tử này được tròn đầy quả phúc sở nguyện viên thành. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.